This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay trời âm u lắm, anh Tiến Dũng ơi.
Vâng, thì em xin kính chào quý vị ở đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Hôm nay âm u nhưng mà thị trường chứng khoán rất đẹp nha Mai Trâm.
Đúng vậy. Mai Trâm, sáng nay Mai Trâm thấy là hình như thị trường chứng khoán đi ngược với thời tiết. Thời tiết ngay bây giờ chuẩn bị những trận mưa rất lớn cho đến chiều tối hôm nay. Nhưng mà thị trường chứng khoán hình như sáng nay Mai Trâm mở đã thấy một màu xanh rất đẹp rồi anh Tiến Dũng.
Đúng rồi. Dũng cũng giải thích quý vị là thị trường chứng khoán những năm gần đây nó giống như là những cơn sóng lên xuống và những người trader giống như người đang cởi sóng vậy đó. Thì cởi một thời gian rồi sai sóng té xỉu luôn, tức là chúng ta theo một thời gian chúng ta sẽ hết tiền, quý vị sẽ hết tiền. Vì thấy rất là rõ. Mà hôm nay thì cũng đang nhìn trên màn hình đó, NASDAQ Dow Jones cái số nó lên giống nhau 175, lạ là lần đầu tiên thấy luôn quý vị. Thì cái này chắc con số này chắc kỷ lục, mà vài bữa nay mình thấy là lần đầu tiên mà hai cái NASDAQ và Dow Jones nó hai con số lên 175, nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Thị trường thì sáng nay rất là đẹp và tôi cũng cho rằng nó đẹp, nhưng mà không biết rằng mọi người có thấy đẹp hay không. Thì cũng thấy là cổ phiếu của mình nó đang đi xuống, thưa quý vị. Dow Jones thì lên 175 điểm, hiện tại là 38.836 điểm. NASDAQ thì lên 185 điểm, 16.216 điểm. S&P 500 thì lên được 43 điểm, 5.148 điểm. Dầu thô thì giảm 98 xu, hiện tại là 78 đồng 15 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 2 đồng 60 xu, 2.160 đồng 80 xu cho một ao vàng, một con số kỷ lục mới. Chúng ta nhớ là vàng có thời nó lên đến 2.400 mấy triệu đồng, nhưng mà nó lên trong ngày thì không có được đạt con số kỷ lục. Thí dụ qua ngày sau nó vẫn con số như vậy thì yes, hoặc nó lên cao hơn thì yes, đó là con số kỷ lục, nhưng mà nó lên trong ngày, xuống trong ngày, it's not a record, thưa quý vị. Và riêng về cái lãi suất thì sáng hôm nay nó có giảm một chút xíu, 15 năm cố định thì là 6.61, 30 năm là 7.15. Vàng ở Việt Nam mua vào là 79.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 81.820.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị.
Bản tin đầu tiên thì bản tin vui, đó là Hạ viện, và chú ý Hạ viện là nắm đa số bởi đảng Cộng hòa. Họ đã pass cái bill, gọi là cái spending bill cho chính phủ là 460 tỷ. Cái vấn đề cho thấy rằng, khi nói gì mở lại cái lịch sử một chút xíu ở đây. Quý vị nhớ thời kỳ cựu tổng thống Donald Trump thì đảng Dân Chủ nắm cả hai Hạ viện và Thượng viện. Và thời điểm đó có một cái thời kỳ mà đóng cửa cả 2 tháng trời, quý vị, gần 2 tháng trời, bởi vì họ không thông qua. Nhưng mà quý vị biết rằng khi đóng cửa như vậy đó, thì không phải chính phủ ảnh hưởng không? Những người làm với chính phủ như FBI, lính tráng v.v. Nhưng mà ảnh hưởng tất cả những người gọi là contractor, những người làm gọi là làm công việc cho chính phủ, chẳng hạn những người mà dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp building, họ đâu phải là chính phủ, nhân viên chính phủ, họ là side contractor. Thì họ có hưởng nhận như người làm đường, làm xá cũng ảnh hưởng luôn. Bởi vì thấy cái điều đó khi mà hai bên đấu đá nhau đó, mà nó làm cho ảnh hưởng đến đời sống người dân đó, thì hình như là tôi thấy bên đảng Cộng hòa họ có một cái tình cảm, tình thương hơn. Và từ khi mà Tổng thống Biden lên đến ngày hôm nay đó, tôi thấy rằng không một ngày nào đóng cửa hết. Mặc dầu những cái bill được thông qua xài rất là hoang phí, nhưng mà họ vẫn thông qua. Vẫn thông qua vào ngày hôm nay 460 tỷ để chính phủ có thể spend từ đây đến cuối năm. Nhưng mà họ cũng cắt giảm một chút. Nếu mà không thông qua đó thì chắc chắn thứ 6 này sẽ là đóng cửa thì thí dụ thấy rằng nếu mà thứ sáu này mà mọi người vẫn im lặng luôn thì thứ sáu tới đây sẽ đóng cửa, và đóng cửa sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người dân. Nhưng mà ở đây là ảnh hưởng cũng khoảng cắt 10% cho cái về Environmental Protection Agency, đây là một phần, một những cái cơ quan của chính phủ bị cắt 7% về throw of alcohol hay là tobacco, firearms, explosives, rồi trong đó có 6% là FBI. Có thể nói rằng FBI trong thời điểm này rảnh quá nên họ cắt giảm 6%. Thì tổng số tiền lúc đầu thì chính phủ đưa ra là cái spending list, tức là đây là cái số tiền chúng tôi cần chi tiêu là 1.700 tỷ, thì hiện tại bây giờ tổng số tiền là 1.660 tỷ, tức là nó cắt giảm khoảng 30 mấy tỷ. Mà những cái số đa số là bị ảnh hưởng thì mình có nói rồi, như là FBI là một trong những cái department bị ảnh hưởng là khoảng 6%. Không biết là có bị lay off hay không mình không biết, nhưng mà chắc chắn là có sẽ có những cái gọi là làm ít giờ hay là lay off ở đây quý vị, hoặc là họ sẽ cắt đi những cái contractor. Bản tin vui nữa là no rate cut. Hay là bản tin vui, không biết là vui hay buồn, nhưng mà bản tin cái kêu là rate cut sẽ bị inflation trở lên nữa. Ngày qua thì có nói rồi, ông chủ tịch Nguyễn Tân Bang thì ông nói rằng trước đây đã nhiều lần ông nói rồi, nếu mà cái lạm phát mà nó trên 2% thì đừng có mơ. Nhưng đã giải thích nhiều lần đừng có mơ là chúng tôi sẽ cắt giảm cái lãi suất. Nhưng mà ngày hôm qua ông cũng nói điều trần trước quốc hội và ngay cả những cái cơ quan về những cái lobby đó, dùng cái từ lobby cho dễ hiểu đi ha, thì nó là tại sao cắt cái interest rate, tại vì cái thị trường bất động sản đang thê thảm. Thì ông nói là who cares, tụi bay lên giá nhiều chi, tụi bay lên giá cái nhà mà lên nhiều như 100.000, 200.000 thì cái đó tự tụi bay làm tạo cái giá nó lên thì tụi bay ráng chịu thôi. Chứ bây giờ trước mắt cái inflation, tức là cái lạm phát vẫn còn rất cao, vẫn còn impact tới người dân và kia rất nhiều. Mà chúng thấy rõ ràng ngày hôm qua thì có thể tưởng tượng một cái hamburger, Five Guys hamburger 24 đồng, cái này nó go viral, tức là cả nước Mỹ đều coi luôn. Cái anh chàng nó lên nói với what the heck, cái hamburger, Five Guys hamburger trước đây tôi mua có 5 đồng thôi, bây giờ là 24 đồng. Ăn một hamburger, một cái fry, một cái ly coke cho 2 đồng tiền tip hay nhiêu đó, tổng số là 24 đồng. Anh chàng nói không thể tưởng tượng được, đó là cái inflation. Và ông này, ông Jerome Powell ngày qua nói là never, khi mà cái point mà tiêu nói là khoảng 2.2, 2.3, nhưng mà ông nói thẳng luôn là it goes là 2%, it's not 2.1, 2.2, 2%, 2% là 2% hoặc là dưới, chứ không có cái dạng là 2.1, 2.2. Nên ông nói rằng some point this year, tức là ông sẽ cố gắng kéo cái lạm phát xuống 2% vào năm nay. Mà nếu năm nay xuống được 2% là cái ngày đầu tiên ông sẽ cắt giảm cái lãi suất. Còn bây giờ thì no way. Thì rõ ràng là như vậy rồi. Thế tôi vì trong cái đó thì cái job report sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết rằng cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc không thay đổi, vẫn là 217.000 người giống cái tuần lễ vừa rồi, chấm dứt vào ngày 20 tháng 3. Nhưng có một cái họ cũng gửi ra rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp của tháng, của tuần nha, của tháng, thì cái tháng vừa rồi nó thấp hơn tháng này đến 3%. Cái tháng 1 là tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp là 82.307, nhưng mà tháng 2 là 84.638. Mà anh biết rằng lý do bởi vì cái technology họ bị lay off rất là nhiều, quý vị, họ bị lay off nhiều nên cái số này vẫn tăng lên. Bản tin kế là bản tin vừa vui mà vừa buồn. Đó là về cái bánh xe kinh tế của quốc bắt đầu có chiều hướng quay trở lại, và tốc độ nó cũng tăng theo thời gian. Tức là họ cho biết rằng cái tình hình về kinh tế Trung Quốc đó, nó đã tăng lên được 7.1% từ tháng 1 đến tháng 2. Cái tốc độ này cũng cho là lẹ nha. Và tính ra thì nó tăng lên cái record là từ tháng, so với tháng 12 là đến 12 tháng 1 là 2.3%, nhưng mà tháng 1 với tháng 2 là 7.1%. Nó lên mạnh như vậy, quý vị. Mới biết là khoảng 15 tháng nay đó, cái nền kinh tế Trung Quốc gọi là minus. Điều là minus luôn. Chứ mà coi cái rate, chứ bị mở lên một cái graph của về cái nền kinh tế quốc. Cái thời điểm mà sau đại dịch nó lên như vậy, qua 2022 đó, cuối giữa đến cuối năm đó, nó xuống như vậy này, nó xuống tới 3.1%, minus 3.1%. Và nó lên từ từ như vậy. Nó lên khỏi cái mức minus, tức là negative. Nhưng mà nó nằm luôn như vậy. Nhưng bắt đầu cái đầu năm 2024, các bạn nữa lên trở lại, chính xác là khoảng năm 2023 đến cuối năm đó, là tháng 12 nó lên được 2.3%. À, thay từ cái minus nó lên 2.3%, bây giờ nó lên đến 7.1%, tức là cái bánh xe kinh tế của Trung Quốc bắt đầu quay trở lại. Cảm ơn. Thì và cái họ cho biết rằng khoảng cái deal vừa rồi, tức là cái ship ra đó, cái export xuất khẩu 125.2 tỷ, và họ cũng cho biết rằng cảm ơn thứ nhất là Africa, châu Phi, châu Mỹ Latin, Latin America, rồi India là những cái quốc gia order đồ Trung Quốc nhiều nhất, và có Russia nữa. Wow, thí dụ thấy là ủa Ấn Độ cũng xài đồ Trung Quốc hả? Chị ha, cũng xài, nhưng mà thí dụ hy vọng rằng họ mua, họ xài, chứ không phải họ lấy đồ Trung Quốc, họ đánh cái mạc lên là Made in India, họ đưa vào Hoa Kỳ trốn thuế được nha. Đừng biết cái đó chống thuế được. Ngay cả Trung Quốc làm ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan đều làm hết. Nhưng mà cái đó Hoa Kỳ họ nhắm mắt làm ngơ thôi. Nhưng mà chứng ý rằng họ cũng chẳng có gọi là gì sao đó, dập tắt cái ngọn đèn đang cháy liu liu. Ok. Và cái vấn đề đó là bản tin vui, tức là cái nền kinh tế Trung Quốc nó mà phát triển lên như vậy đó, hàng hóa nó ship ra được như vậy đó, nó dùng những cái đường khác đi vào Hoa Kỳ, thì cái inflation, chúng ta sẽ thấy cái inflation, cái lạm phát sẽ có control được. Tại vì mặt hàng nó surplus, người ta không cần phải dành nhau mua một cái món hàng mà nhiều người ta cần thiết, nên cái inflation, cái lạm phát đi xuống. Cái buồn chúng ta chuẩn bị, có thể nó sẽ cân bằng lại là inflation nó sẽ ngang hàng như vậy, tại vì dầu thô sẽ gia tăng. Trung Quốc là một trong quốc gia tiêu xài dầu thô đứng nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Khi biết rằng sản xuất cũng cần dầu thô, tất cả quốc gia nào, chúng ta thường có một cái hiểu sai là dầu thô chỉ cho vận tải giao thông, vận tải đường này đường kia, máy bay xe này nọ thôi, nhưng không, dầu thô cũng chiếm đa số về sản xuất, kính thưa quý vị. Như chúng ta chạy một cái máy này cũng cần dầu, chạy cái máy kia cũng cần xăng, tức là những cái sản xuất trong cái dây chuyền như vậy. Thì khi mà Trung Quốc họ, cái kinh tế họ go back trở lại bình thường, thì họ cần rất nhiều dầu thô, rất nhiều xăng dầu, và xăng dầu sẽ bắt đầu lên nữa. Đó là tin buồn, chúng ta chuẩn bị tinh thần. Bản tin cuối cùng của sáng nay nói về healthcare. Wow, quý vị rằng cái healthcare về cái United Healthcare khác vừa qua vào ngày 21 tháng 2, nó kéo dài gần 3 tuần khi mà họ trả 22 triệu khoảng 350 đồng Bitcoin. Và Bitcoin biết thời điểm này nó lên giá 7.000 đồng cho một coin. Gọi là họ đè đầu cởi cổ những cái con mồi nào mà được cắn rồi đó, là nó xé banh xác luôn, là United Healthcare. Nếu mà nhìn chung lại đó, thì thật sự ra cái hệ thống Bitcoin hay là bất cứ cái coin nào đó, nó đều là một cái cáo mè một lứa. Cái anh chàng kia ăn cướp thì Bitcoin nó ăn cướp nhiều vô, ta sẽ lên giá, thằng kia phải mua, không mua là chết. Thì trường hợp của United Healthcare, nếu mà không trả 21 triệu thì đến ngày hôm nay chưa chắc cái system của họ bị cái tụi cyber attack hay tụi về cái black hat, tức là nó gọi là cái ransomware, đã 22 triệu mở ra lại. Chúng ta biết rằng 6 terabyte data của patient, tức là 6 terabyte cái thông tin cá nhân của bệnh nhân. Và đến ngày hôm nay, nhiều cái cơ quan truyền thông cho biết rằng chính phủ vẫn hoàn toàn im lặng. Chúng ta tưởng tượng một những người bệnh nhân mua thuốc trong cái địa điểm này đó, những người bệnh nhân ung thư nè, những người bệnh nhân tiểu đường nè, những bệnh nhân cao máu nè, những người bệnh nhân uống thuốc dường như thai gan, thai thận, thai tim, cái anti rejection phải cần nè, họ không mua thuốc được. Tưởng tượng nó kinh dị cỡ nào. Mà đến bây giờ người ta nói rằng đó, đây là trường hợp mà gọi là cái wake up call cho chính phủ. Nếu một ngày nào đó những cái tên mà hacker này tấn công vào cái system về lưới điện của Mỹ, hoặc là đánh vào cái đầu não về defense, về quốc phòng của Mỹ, hay là về một cái gì đó, thì làm sao bây giờ Hoa Kỳ không trận bây giờ, thì chẳng khác nào đó là I don't care, whatever you do I don't care, tức là để đánh cắp đi, hay là tấn công mạng lấy tiền người dân Mỹ đi, chúng tôi không quan tâm đến, thì chẳng khác nào đó là tiếp tục làm đi, đúng không? Nên cái điều này người dân Hoa Kỳ đang có một câu hỏi cho chính quyền ông Biden hiện tại bây giờ. What do you do to stop the cyber attack right now? Và hiện tại giờ họ vẫn chưa nhận được câu trả lời, quý vị. Thì là bộ tin vụ Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn những bản tin về kinh tế của anh Tiến Dũng. Có nghĩa rằng đời sống ở Mỹ hình như càng ngày nó càng trở nên khó khăn là cái chắc rồi đó. Mà hình như là không biết cái những cái hiểm họa nào mà nó sắp sửa đến rình đập sau cái lưng người dân. Chẳng hạn như là sắp... Theo bản tin của anh Tiến Dũng thì trong những thời gian sắp tới giá xăng sẽ lên, lạm phát thì không control được. Và như anh cũng nói là những người mà làm về technology đó là họ lay off cũng rất là nhiều. Và khi mà công việc làm không có, mọi thứ đều gia tăng, cuộc sống coi có bộ là không bế tắc lắm, mà hình như nó cũng đi vào cái con đường bế tắc đó, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Tiến Dũng thấy một cái nhìn riêng của mình thôi. Quý vị ở thành phố nào mà có nhiều người làm về technology đó thì tôi thấy cũng có ảnh hưởng một chút xíu. Ví dụ như ta bán một ngày 10 tô phở đi thì bây giờ bán còn khoảng 7 tô hay 8 tô. Thậm chí quý vị nào mà làm nail chúng ta thấy rất là ảnh hưởng, đúng không? Ở cái ngành nail bây giờ cũng mệt mỏi lắm, chúng ta ngồi mà nhiều khi khá ngáp rùi ba nghe luôn mà không có khách luôn. Tức là cái tình hình kinh tế thật sự nó tệ thật, nó rất là tệ. Nhưng mà là nhiều quý vị nghĩ là hồi này vẫn còn, chúng ta hôm nay cũng tìm đi chợ vui vẻ ăn xài. Yes, một ngày rồi nó sụp hầm một cái thì chúng ta cũng rất là thê thảm. Nên tôi khuyên quý vị trong thời điểm này đó, chúng ta xem nó đi được thì ok, còn nếu không xem được thì tùy quý vị thôi. Nhưng mà Mỹ thì không ai chết vì đói, quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này. Và Mai Trâm cũng xin nhắc quý vị là vào lúc 1 giờ ngày hôm nay cho đến 1 giờ 30, cũng như vào mỗi buổi trưa thứ năm sẽ có chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe của mình thì quý vị gọi vào mỗi buổi trưa thứ năm từ 1 giờ cho đến 1 giờ 30 để hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Xin cảm ơn quý vị.